Bất diệt kiếm thể, chương 683, cầm kiếm tông, góc truyện audio.com, ở cốc hồi thanh, hư không kiếm vực, Lục Thanh bước ra từ trong kiếm trận động hư, không khỏi sững sờ, hư không kiếm vực này không khỏi tràn đầy thơ tình họa ý. Nước biếc chảy quanh bên dưới cầu gỗ, nơi nơi đều là đình đài lầu các cao thấp chập trùng, cổ thụ vườn quanh, hương hoa thơm ngát, có vẻ đạm bạc giản đơn hơn vài hư không kiếm vực mà hắn đã từng thấy. Kiếm giả nơi đây đa số cũng mặc trường bào. Ít có kiếm giả thân mặc võ y, vị sư phụ này, bên cạnh kiếm trận động hư, hai tên kiếm sư khẽ khom người thi lễ. Tử Hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng 10 rồi, nếu Lục Thanh muốn che giấu tu vi, trừ phi là tông sư kiếm phách, nếu không cho dù tam kiếp kiếm hoàng cũng không thể nhìn ra manh mối, tối đa chỉ cảm thấy sâu không lường được mà thôi, mà hai tên kiếm sư này còn chưa đạt tới cảnh giới kiếm hồn, làm sao có thể nhìn thấu. Lần này Lục Thanh hiển hóa tu vi của Minh Thành bậc kiếm chủ, chỉ cần không ra tay, không ai biết được tu vi thật của hắn. Thời gian gần đây, nơi này có bán đấu giá thứ gì không? Vị sư phụ này thật là may mắn, gần đây Cầm Kiếm Tông chúng ta có bán đấu giá một thanh thần kiếm cấp kim thiên, đồng thời còn có linh giáp may từ linh thu ngũ giai, các loại tài liệu quý hiếm, nghe nói còn có bán đấu giá công pháp kiếm nguyên địa giai cùng bí pháp thần thông kiếm đạo. Thấy hai tên kiếm sư trước mặt có âm sát kiếm nguyên giao rộng, Lục Thanh biết rằng đây là đệ tử Cầm Kiếm Tông, nếu không, đẳng cấp kiếm sư không thể đứng vững trên hư không kiếm vực này, hư không kiếm vực đều được thành lập do các đại tông môn trên giới kim thiên, mỗi một tông môn cai quản một hư không kiếm vực. Sử dụng đệ tử cấp kiếm chủ làm kiếm thị, dù là tông môn cấp kim thiên cũng không có đủ quyết đoán như vậy, chỉ có thể để đệ tử cấp kiếm sư đảm đương nhiệm vụ này. Trong lòng Lục Thanh thầm suy nghĩ, đợi đến khi Tử Hà Tông di chuyển tới giới kim thiên, kiếm thần điện cũng sẽ phái đại sư kiếm đạo, thậm chí là tông sư xuống để thành lập hư không kiếm vực, còn có sử dụng kiếm trận thiên giai hộ tông, cửu thiên phong nguyên kiếm trận. Hư không kiếm vực là căn bản giao lưu mua bán giữa một tông ở giới kim thiên và bên ngoài, nếu kinh doanh thích hợp. Vậy có thể khiến cho tông môn hưng vượng, thanh uy lên cao. Bước ra khỏi kiếm trận động hư, Lục Thanh từ chối thủ vệ dẫn đường, một mình bước tới kim thiên các man hoang kiếm mộ ở nơi giáp giới giữa giới kim thiên và giới bạch linh, chính là một nơi độc đáo. Sau khi Lục Thanh hỏi thăm ở một vài hư không kiếm vực mới tìm hiểu được một ít. Man hoang kiếm mộ này chính là một mảnh vỡ của đại lục vào thời kỳ thượng cổ man hoang, trong thời kỳ phản chia giữa 5 vạn năm trước và 5 vạn năm sau, bị kiếm thần lấy đại uy năng thu hút không gian động hư, ngưng luyện lại thành hư không, đại địa của kiếm thần đại lục, trong đó vẫn còn tồn tại đại sư kiếm đạo ngã xuống, thậm chí là kiếm mộ do tông sư kiếm đạo lập nên, kẻ may mắn tiến vào trong đó có thể nhận được truyền thừa, hoặc là thần kiếm, bí pháp thần thông để lại, hoặc là linh đan thượng phẩm hiếm có. Tuy nhiên cùng với số bảo vật này cũng là nguy hiểm không gì sánh kịp, cho dù là đại sư kiếm đạo tiến vào trong đó cũng phải chết 10 phần, chỉ có kiếm hoàng mới có thể miễn cưỡng bảo vệ mình. Dù là như vậy, trong bao năm qua, vẫn có đại sư kiếm đạo hoặc tông sư kiếm đạo không ngừng tiến vào trong đó để có thể tìm được bí pháp thần thông thẩm. Góc truyện audio.com, chí là nhiều bảo vật thần gì. Trong 5 vạn năm sau này, đã ngã xuống không biết bao nhiêu đại sư kiếm đạo mà kể, có thể nói man hoang kiếm mộ chính là kiếm chủng lớn nhất của kiếm thần đại lục. Thời gian trôi qua, chẳng những bảo vật bên trong không giảm bót, ngược lại vì những đại sư kiếm đạo thậm chí là tông sư bất hạnh ngã xuống mà tụ tập càng ngày càng nhiều, từ đó thu hút tất cả đại sư kiếm đạo nối đuôi nhau tiến vào trong đó. Có thể nói từ 2 vạn năm trở lại đây, nhưng tông môn cấp thanh phàm mới sinh ra, thậm chí là cấp kim thiên, bạch linh, toàn bộ nhờ đạt được truyền thừa trong man hoang kiếm mộ này, mới có đủ vốn liếng khai tông lập phái. Trong man hoang kiếm mộ quả thật có khả năng tồn tại vạn niên hoàn hồn thảo, chỉ cần tập trung đủ 3 loại linh dược chí bảo hệ mộc, bao gồm vạn niên hoàn hồn thảo, vạn niên bất tử căn, vạn niên trường sinh thảo. Vậy có thể làm cho Diệp lão tái sinh huyết nhục, hồi sinh tấm thân xương thịt cho Diệp lão, là cách duy nhất hiện tại Lục Thanh có thể báo đáp Diệp lão. Đến nay Lục Thanh không đếm nổi Diệp lão đã dạy hắn bao nhiêu thứ, cứu hắn bao nhiêu lần, có thể nói không có Diệp lão. Sẽ không có thành tựu của hắn hiện nay, thậm chí rất nhiều lần gặp nguy hiểm, hắn đã ngã xuống từ lâu, làm sao có được tu vi như hiện tại, thậm chí còn lãnh ngộ được nguồn gốc ba đạo, chạm tới cánh cửa kiếm phách. Trong mặt Lục Thanh, mơ hồ lóe lên thần quang kiên định rồi biến mất. Hư không kiếm vực của Cầm Kiếm Tông này là nơi lầu các đầy rẫy, chim hót líu lo, tiếng đàn lượn lờ vấn vít, thậm chí có mùi trầm hương tinh khiết lỡn vỡn, không trung thanh tịnh, hiếm có tiếng kiếm ngâm, tiếng gào thét. Trong một hư không kiếm vực như vậy, hiếm có tộc nhân không thông hiểu tình lý muốn phá hoại sự yên tĩnh này, cho dù là nói chuyện với nhau cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng. Muốn tới man hoang kiếm mộ, Phải đi ngang qua Cầm Kiếm Tông, Lục Thanh cũng định đi bái kiến Cầm Kiếm Hoàng một phen, nhớ tới lần gặp nhau đầu tiên ở trấn Chân Đồng, cho tới bây giờ đã 7 năm trôi qua, lúc trước ở trấn Chân Đồng, hắn còn là một tên kiếm sư nho nhỏ, đánh một trận cùng đệ tử của Cầm Kiếm Hoàng là Liên Tề, đó cũng là trận chiến đầu tiên mà hắn đối mặt với kiếm giả nhân đạo. Âm sát kiếm khí thập chỉ cầm âm cũng là lần đầu tiên hắn biết được sự kỳ bí của nhân đạo. Ai có ngờ đâu chỉ trong thời gian 7 năm, hắn lại có được thực lực như vậy. Với tu vi hiện giờ của hắn, e rằng Liên Tề gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng tiền bối. Kim Thiên Các nằm ở phía nam của hư không kiếm vực này, hắn sắp sửa đi qua Cầm Kiếm Tông, cũng không tiện đi tay không, cho nên lần này hắn chuẩn bị đi Kim Thiên Các đổi hoặc đấu giá một vài thứ. Kim Thiên Các của Cầm Kiếm Tông chính là một tòa tháp gỗ thật lớn, chia làm 5 tầng, toàn thân lưu chuyển một sắc xanh nhàn nhạt. Trên sắc xanh ấy còn có một tầng sóng gạn nhàn nhạt vô hình, lượn lờ không tan, khi đi đến gần, lập tức có vô số âm thanh khác nhau vọng vào tai, có tiếng cổ cầm, trúc địch, xanh phách cổ tranh, nguyệt cầm tiêu. Tuy rằng vô số âm thanh vọng vào tai nhưng lại hết sức ôn hòa, không hỗn tạp, ngược còn khiến cho người ta sinh ra cảm giác điềm tĩnh. Ánh mắt Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng, từ tháp gỗ này, hắn cảm ứng được một cỗ pháp tắc dao động mơ hồ, là pháp tắc âm sát. Lục Thanh thoáng động trong lòng, thanh âm này cũng không phải truyền ra trong không trung, mà truyền vào tai bằng một tần số. Góc truyện audio.com, rất thấp, nếu không phải hồn thức của Lục Thanh hùng mạnh tuyệt đối không thể nào nghe được. Vị sư phụ này, đây là thứ âm kiếm tháp của Cầm Kiếm Tông ta, cũng là Kim Thiên Các của Cầm Kiếm Tông ta. Phía trước tháp, một tên kiếm sư thấy Lục Thanh dừng chân, bên tiến lên một bước nói. Không biết sư phụ cần gì, tại hạ có thể dẫn đường. Trước mặt Lục Thanh là một tên kiếm sư dường như vừa qua 30 tuổi, sau lưng đeo một ống địch, địch này xanh tươi như ngọc, trên mặt có một luồng khí sắc bén vô hình lưu chuyển, hai bên thân địch có hai mũi kiếm xanh biếc dường như được khảm lên trên mặt, thật là kiếm khí kỳ quái. Lục Thanh thoáng động trong lòng, kiếm khí của Cầm Kiếm Tông này dường như lấy nhạc khí là chủ, uy năng kiếm đạo cũng lấy nhạc khí này hỗ trợ xuất ra. Sự thần bí bên trong có thể thấy được chút ít qua trận chiến ở trấn Chân Đồng ngày trước. Ta muốn tham gia đấu giá. Lục Thanh không do dự nói, mặt lộ vẻ đã hiểu, tên kiếm sư thủ vệ nói tiếp. Vị sư phụ này, đại hội đấu giá lần này là do Đại sư Liên Nguyệt của Cầm Kiếm Tông ta và Đại sư Lý Hạo Nhiên của Hạo Nhiên Tông kết thành kiếm lữ chủ trì, điều kiện để tham gia rất cao, nếu không có vật phẩm đáng giá là không thể tham gia, nói cách khác muốn tham gia đấu giá lần này cũng phải có vật phẩm đấu giá mới được. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, vậy ư, Lục Thanh nghe vậy hơi sừng sốt, Lý Hạo Nhiên, Liên Nguyệt ư. Cũng là hai người lúc trước đã gặp qua trên chiến trường kiếm hồn, không ngờ bây giờ lại đi cùng nhau, nhớ tới một thân Hạo Nhiên chính khí trước kia của Lý Hạo Nhiên, Lục Thanh vẫn ghi tạc trong lòng. Cho tới bây giờ, Lục Thanh mới hiểu vì sao trước khi tiến vào ngũ hành kiếm mộ, sau khi bọn Lạc Thiên Phong biết Thủy Vân Tháp ở trấn Chân Đồng, nỗi lo sợ lúc đầu đã hoàn toàn biến mất, thân có Hạo Nhiên chính khí, không dám nói là chính đạo của thiên địa, nhưng có thể nói là lòng dạ ngay thẳng, cương trực bao dung. Lục Thanh thoáng động trong lòng, bên hỏi. Vậy cần phải có giá thế nào mới có thể vào trong? Tối thiểu cũng phải có vật phẩm ngang giá với thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm, thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm. Cửa này quả thật hơi cao, Lục Thanh chợt nhớ ra, hiện giờ hắn đang phô bày tu vi kiếm chủ, chẳng trách được tên kiếm sư này tỏ ra do dự. Lục Thanh thò tay vào ngực áo, khi lấy ra, xuất hiện một viên đá nóng như lửa. Đây là ngũ hành thải thứ. Hai tên thủ vệ nhìn nhau, cũng hiểu được viên đá hệ hỏa trong tay Lục Thanh không tâm thường. Xin sư phụ theo ta, loại linh thạch này, tại hạ không thể làm chủ. Tên kỵ sĩ kia khom người thi lễ, Lục Thanh gật gật đầu theo tên thủ vệ này bước vào Kim Thiên Các. Mấy tên đại sư kiếm đạo đứng sau Lục Thanh nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hai tên kiếm sư thủ vệ không nhìn ra được, nhưng bọn họ là đại sư cảnh giới kiếm hồn, làm sao lại không nhìn ra. Linh thạch thượng phẩm, đá hệ hỏa thượng phẩm. Phải biết rằng trên đại lục kiếm giả ngũ hành kiếm khí là nhiều nhất, gần như chiếm hết 9 phần kiếm giả thiên đạo, cho nên nhu cầu về linh thạch ngũ hành là nhiều nhất. Tuy rằng linh khí ngũ hành là nhiều nhất trong linh khí thiên địa, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy, cho nên hiện tại, ngũ hành thạch so với linh thạch không phải ngũ hành, đặc biệt là ngũ hành thạch thượng phẩm. Ở một mức độ nhất định còn khó kiếm hơn. Cách chương.